Thanh, trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lý Uyên và Gia Huy mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Lý Uyên xin được kính chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thật vui tươi và hiệu quả. Chương trình phát thanh hôm nay gồm có những bản tin sau: hội nghị tổng kết và triển khai công tác kiến tập thực tập sư phạm năm 2016; hợp tác quốc tế về đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp lĩnh vực nông nghiệp; ba cách vừa vui vừa sáng tạo giúp sinh viên chinh phục chương trình đại học; và cuối cùng là phần thông báo tuyển dụng. Sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp lĩnh vực nông nghiệp. Sáng ngày 5 tháng 1 tại Đại học Trà Vinh, ông Alan Mitchell, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Ramat Negev, Israel, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh vừa ký bản ghi nhớ chương trình hợp tác và đào tạo sinh viên theo dự án nông nghiệp vừa học vừa làm. Trong nội dung ký kết giữa hai bên, sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia chương trình này sẽ được thực hành và nghiên cứu học thuật trong thời gian 11 tháng tại các nông trại Kibbutz Moshav và trung tâm Ramat Negev, Israel. Ông Alan Mitchell cho hay, trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, các sinh viên sẽ được chỉ định một cố vấn học tập bao gồm các bài giảng và các cuộc họp với chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực khác nhau, được tiếp xúc với nhiều tiêu chuẩn phương pháp công nghệ hiện đại, thực hành tại các nông trại ở Negev Region, Kibbutz và Moshav. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường nói, chương trình hợp tác và đào tạo sinh viên theo dự án nông nghiệp vừa học vừa làm tại Israel là một bước đi mới mang nhiều cơ hội cho sinh viên ngành nông nghiệp tiếp cận công nghệ bậc cao, hình thành trong sinh viên những tư duy mới, kỹ năng nghề nghiệp, có thể ứng dụng tốt các phương pháp công nghệ hiện đại vào điều kiện cụ thể khi kết thúc chương trình. Hiệu trưởng Phạm Tiết Khánh khẳng định, chương trình này tạo động lực học tập cho sinh viên Đại học Trà Vinh. Chúng tôi khởi động chương trình hợp tác đào tạo vừa học vừa làm việc tại Israel từ năm 2007 đến nay và có trên 50 sinh viên ngành nông nghiệp được đưa sang học tập, nghiên cứu và trở về nước khởi nghiệp thành công, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tiến Khánh cho hay. Thông qua chương trình hợp tác đào tạo này, các sinh viên vừa học vừa làm việc, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn và được hưởng lương. Kết thúc buổi làm việc, ông Alan Major tiếp tục gặp gỡ trao đổi với sinh viên ngành nông nghiệp trong buổi chiều cùng ngày.
Hội nghị tổng kết và triển khai công tác kiến tập thực tập sư phạm năm 2016. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2016, Hội nghị tổng kết và triển khai công tác kiến tập thực tập sư phạm năm 2016 do khoa sư phạm tổ chức diễn ra tại khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Về dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh, cùng với các đại biểu đại diện các sở, phòng giáo dục và các đơn vị đại diện khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh. Năm học 2015-2016, số lượng sinh viên của khoa sư phạm được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đi kiến tập thực tập sư phạm ở 21 trường mầm non, tiểu học tập trung ở các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Trong đó có 207 sinh viên bậc đại học và 293 sinh viên bậc cao đẳng. Bà Phan Thị Nở, Phó trưởng khoa sư phạm của trường cho biết, để có được kết quả trên là do các sở phòng đào tạo cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác kiến tập thực tập của trường. Ban chỉ đạo kiến tập thực tập có nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Các trường có bề dày về truyền thống giảng dạy và cơ sở vật chất hiện đại. Các sinh viên sư phạm luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sự tự giác, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác giảng dạy và luôn luôn nghiêm túc học hỏi từ các giáo viên lớp trước, thể hiện rõ tư thế tác phong sinh viên sư phạm. Kết quả có 245 trên 500 sinh viên được các trường thực tập tuyên dương và đạt kết quả xuất sắc. Phó trưởng khoa sư phạm hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp và tạo điều kiện về mọi mặt của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục, các trường cơ sở và đại diện địa phương nơi có các sinh viên đến kiến thực tập để tạo ra những sinh viên có năng lực chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà và xã hội. Ông Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng công tác kiến thực tập sư phạm năm 2015-2016 đạt được kết quả rất tốt, đánh giá cao chất lượng giảng dạy và đào tạo của Đại học Trà Vinh. Bên cạnh đó là sự linh hoạt công tác kiến thực tập tại các đơn vị đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm. Đặc biệt hơn nữa là sự cố gắng phấn đấu, học hỏi của sinh viên sư phạm khi tham gia kiến thực tập. Ông mong rằng trong giai đoạn sắp tới, trường Đại học Trà Vinh và các đơn vị cơ sở có liên quan tiếp tục phát huy những kết quả của công tác năm nay để góp phần vào sự nghiệp trồng người. Thầy Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh nói, trong năm qua, trường thực hành sư phạm kết hợp tốt với các đơn vị trường tại các khu vực thành phố và các huyện lân cận trong công tác kiến thực tập. Khoa sư phạm mong muốn rằng tiếp tục đón nhận được những sự hỗ trợ giúp đỡ từ các thầy cô trong công tác kiến thực tập cũng như giúp đỡ trong chính sự nghiệp của mình. Giai đoạn năm 2016-2017, Ban chỉ đạo kiến thực tập sư phạm cấp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình sinh viên về cơ sở giáo dục để kiến tập thực tập, ghi nhận ý kiến từ cơ sở, đồng thời đánh giá trong công tác này.
Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy. Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân. Nhiều qua Tết cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về.
Quà nào hơn, gia đình mình chung mái nhà, chào xuân.
Dù là nơi rất xa, buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát.
Đón xuân về mãi mãi đào trường sơn.
Chưa
chan bao lời.
Hãy tưng bừng phút giây này có nhau,
rộn ràng cười nói dưới mái nhà.
Quà nào bằng gia đình sum họp, tên nào vui bằng Tết toàn viên.
Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy.
Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân.
Nhiều quà Tết cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về.
Quà nào hơn, gia đình mình chung mái nhà chào xuân.
Dù là nơi rất xa, còn buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát.
Đón xuân về mãi mãi đào trường sơn,
nghe hương xuân đưa lâng lâng.
Đón anh về với gia đình cuối năm,
hạnh phúc đông đầy chứa chan bao lời.
Hãy tưng bừng phút giây này có nhau,
rộn ràng cười nói dưới mái nhà.
Quà nào bằng gia đình sum họp, tên nào vui bằng Tết đoàn viên.
Đón xuân về mãi mãi đào trường sơn,
nghe hương xuân đưa lâng lâng.
Đón anh về với gia đình cuối năm,
hạnh phúc đông đầy chứa chan bao lời.
Hãy tưng bừng phút giây này có nhau,
rộn ràng cười nói dưới mái nhà.
Quà nào bằng gia đình sum họp, tên nào vui bằng Tết đoàn viên.
Ba cách vừa vui vừa sáng tạo giúp sinh viên chinh phục chương trình học đại học. Đối với nhiều sinh viên, tất nhiên việc học thật sự sẽ không phải là câu chuyện dễ dàng cho những bạn mới khởi đầu chương trình ở giảng đường đại học. Tuy nhiên có câu, nếu bạn không thể tránh những điều bạn ghét, hãy cố gắng sống chung với nó. Có thể trong một vài tuần đầu, bạn cảm giác như đang sống trong địa ngục, mọi thứ rối tung lên, không thể sắp xếp vì quá nhiều điều mới mẻ. Một đống bài vở đang chờ đợi bạn mà bạn thì chưa kịp thích nghi. Phải làm sao đây? Không quá khó nếu bạn biết được cách chuẩn bị trước. Đã là sinh viên, bạn phải biết tự học là chính. Thầy cô chỉ hướng con đường bạn sẽ đi, còn tô vẽ như thế nào là đều phụ thuộc vào khả năng của bạn. Vậy hãy thêm một chút gia vị của sự háo hức và sáng tạo thì lịch trình học tập không phải là một điều gì quá tồi tệ như một số người vẫn thường nghĩ. Dưới đây là 3 cách để bạn tạo ra một chút vui vẻ trong quá trình học tập. Nói một cách nghiêm túc, học tập có thể là một biểu hiện của sự sáng tạo và tiềm năng đang chờ được khai phá, mở rộng bởi chính bản thân bạn đấy. Sáng tạo góc học tập theo phong cách riêng của mình. Giai đoạn này bạn nên nhớ, sẵn sàng tập hợp các ghi chú lên kế hoạch tổ chức tiến hành sáng tạo. Tập hợp ghi chú trên lớp. Điều này là công việc nhất thiết phải làm, bởi bằng bất cứ cách nào đi nữa, nếu bạn muốn vượt qua các môn học, bạn phải viết ghi chú. Bạn không cần phải viết xuống tất cả những kiến thức mà thầy cô, giảng viên truyền đạt, chỉ cần tóm tắt thành các ý xúc tích, dễ tiếp thu vào bộ nhớ của chính mình. Nhiều trường hợp ghi chép tỉ mỉ, bạn có thể dẫn đến các ghi chú dư thừa không cần thiết. Lên kế hoạch tổ chức các ghi chú. Hãy thử xem xét và tổ chức ghi chú của bạn hàng ngày. Điều này giúp bạn có dịp nhìn lại những gì đã ghi, tỷ lệ duy trì trong bộ nhớ của bạn sẽ lưu trữ cao hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm những hiểu biết và đồng thời loại bỏ các dư thừa sau khi đọc lại lần nữa. Nếu bạn không thể làm điều này hàng ngày, cố gắng để làm điều đó ít nhất một lần trong tuần. Hình dung và sáng tạo.
Đây là phần thú vị, bởi chính bạn là người đang tạo ra một loạt thông tin cần được sử dụng trong bộ nhớ của mình. Tạo sức sống cho ghi chú của bạn bằng cách thêm màu sắc, kích thước và cá tính riêng. Hãy tin tôi, cũng giống như việc nấu ăn, chế biến những nguyên liệu, thêm một vài phụ gia cho các món ăn, đồng thời bạn đã đem lại cho nó một cái nhìn mới, thì chắc chắn việc học sẽ thú vị và sôi động hơn nhiều. Đắm chìm trong thông tin. Lựa chọn hình ảnh phù hợp với khái niệm và kích hoạt não phải của bạn. Bây giờ não trái logic đang làm việc trong sự hòa hợp với nghệ thuật. Các giác quan sáng tạo của bạn đang được vận hành. Thật thú vị phải không? Vậy bạn đã sẵn sàng chinh phục bước tiếp theo? Lắng nghe chính mình. Bạn có cảm giác rằng nhớ một bài hát mà mình yêu thích thường nhanh hơn một định nghĩa mà ngồi cả ngày cũng không nuốt nổi. Thậm chí bạn đã nhớ nhưng sau một thời gian, mọi thứ như vừa mới bắt đầu. Vậy bạn đã nghĩ ra một phương pháp nào chưa? Nếu chưa thì bạn có thể tận dụng được những ưu điểm về tâm hồn nghệ thuật của mình kết hợp với tư duy logic bằng cách tạo ra một bài hát hoặc một bài thơ với nội dung là các kiến thức học tập cần nhớ. Trong bài thơ hoặc bài hát, hãy sử dụng các từ ngữ có liên quan đến định nghĩa, khái niệm, công thức mà bạn đang cố gắng học. Sử dụng các điệp âm và từ viết tắt giúp bạn nhớ những khái niệm chính dễ dàng. Trên đường bạn đi học hoặc trong thời gian rảnh rỗi của mình, hãy ngồi ngâm lại lời bài hát, câu thơ mà mình sáng tác để tranh thủ ôn tập các kiến thức đang được vận dụng trong những vần thơ, những giai điệu trong lời bài hát. Do đó, việc học sẽ không còn trở nên khó khăn. Bạn có cảm thấy cực kỳ hứng thú như ngọn lửa bốc cháy rạo rực trong một tinh thần đang căng tràn sự sáng tạo. Tạo ra giáo án của riêng bạn và kiểm tra chính mình. Nhiều người nói rằng dạy học là phương pháp tốt nhất để tìm hiểu, ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Và điều đó hoàn toàn đúng. Khi bạn đang chuẩn bị một bài học hoặc tạo ra một giáo án, có thể để dạy cho một người nào đó hoặc để tự kiểm tra chính mình, thì đây là lúc bạn đang suy nghĩ về những khái niệm, định nghĩa tổng thể hoặc chủ đề và các chi tiết quan trọng. Đó chính là cách bạn đúc kết các kiến thức để truyền đạt thông tin cho người khác hay chính mình. Khi các kiến thức mới bắt đầu nhiều hơn nữa, đừng quá lo lắng mà hãy tiếp tục bổ sung vào giáo án của chính mình một cách xúc tích nhất có thể. Giáo án có thể là câu hỏi tiểu luận, câu hỏi nhiều lựa chọn và từ đó hãy đi tìm câu trả lời cho mỗi câu hỏi được đưa ra. Nếu cảm thấy quá sức, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Bạn có thể tái sử dụng kiến thức này để dạy kèm cho bạn bè tại trường hoặc một ai đó đang cần sự giúp đỡ. Một công việc tuyệt vời hay nếu có khả năng viết, bạn có thể tạo ra một blog của riêng mình, chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Bằng cách này bạn vừa kiếm được tiền mà kiến thức lại được dung nạp với tần suất thường xuyên thì lo gì bị quên lãng phải không nào? Vậy ngay bây giờ bạn hãy bắt đầu nhé!
Công ty VNCO tuyển dụng, vị trí nhân viên kỹ thuật, số lượng 1 người, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, có chứng chỉ A Anh văn, A Tin học trở lên hoặc tương đương, có kỹ năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng nghiên cứu, yêu thích công việc về điện, điện lạnh. Đơn xin việc gồm có sơ yếu lý lịch có dán ảnh 46, không quá 6 tháng, bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ, giấy khám sức khỏe không quá 6 tháng, chứng minh thư, hộ khẩu, photo công chứng. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 19 tháng 1 năm 2017. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn Việc làm Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nâng cấp SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh nhanh đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao. 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao. Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm đầu hồi giảng đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.